13. Mùa an cư thứ 13, năm 575 trước Tây lịch. 13.1. Tỳ khưu xuất đi na. Tại ngôi làng Kalanda gần Vesali có con trai của một nhà đại phú tên là Sudina. Vừa mới lập gia đình, hôm nọ chàng và một số bạn hữu ghé kinh thành Vesali vì một vài công việc làm ăn, thấy mọi người đổ xô đến Đại Lâm Mahavana, trung các giảng đường Kutagara để nghe Đức Phật thuyết pháp. Ông và bạn hữu cũng tò mò đi theo. Thanh niên Sudina nhìn thấy Đức Thế Tôn ấy được đoanh vây bởi một hội chúng đông đảo và Ngài như một sư tử vương vàng rực, chói sáng, uy nghi như nhiếp phục cả đại giảng đường, tạo cho chàng một ấn tượng mạnh mẽ. Rồi còn thời Pháp nữa, với âm thanh trầm hùng, thanh thoát, dịu vợi, với ngôn ngữ cô động, gãy gọn, chính xác, dị giảng như đi thẳng vào tâm, vào trí hội chúng. Còn nữa, còn lý nghĩa và tư tưởng, còn những ví dụ, những đoạn ngôn, còn chiều sâu và khoảng trống, khoảng lặng của những điều chưa nói hết. Tất cả ấy như cuốn hút tâm tư Sudina, làm cho chàng chú tâm lắng nghe, không bỏ sót một từ, một ngữ nghĩa nào. Thanh niên Sudina xúc động một cách sâu xa, dường như nó đảo hoán tận gốc rễ nếp suy nghĩ của chàng bấy lâu nay. Cuối thời Pháp, thanh niên Sudina như còn rúng động, bàng hoàng, đăm chiêu, tự nghĩ: quả là ta đã sống và đang sống một đời vô vị, vô tích sự, bụi bặm, dơ uế, đặt đầy phiền não và buộc ràng. Ta đang đắm say, mê mải nơi thế giới đốm hoa không thực. Ta đã tìm kiếm hạnh phúc nơi cõi vô thường, tạm bợ, sinh diệt, mà tưởng là hằng thường, vĩnh cửu. Tiếng chuông của giáo pháp đã gõ mạnh lên đầu ta rồi. Ánh sáng của giáo pháp cũng đã chớp lóe trong tâm trí của ta rồi. Vậy đời sống tại gia này còn thú vị gì nữa? Còn chút sinh khí nào nữa đâu? Rồi chàng lại suy nghĩ tiếp: nhưng nếu muốn sống đúng như những điều mà Đức Thế Tôn kia đã thuyết giảng, thì quả thật không phải là dễ dàng đối với người đời, đối với người tại gia, với trăm công nghìn việc, với ân ái vợ chồng, với tiền bạc gia sản, với thôn lân bằng hữu, với truyền thống tập tục, với bùng lầy tù động và chật chội của toan tính và lo âu. Cái đời sống trong sạch và trinh trắng như vỏ ốc kia, cái đời sống giải thoát như cánh chim trời kia, chỉ thích hợp với người cạo bỏ sâu tóc, tam y nhất bát, sống đời xuất gia phạm hạnh mà thôi. Thế rồi với dũng lực và quyết tâm, lúc trở lại gia đình, thanh niên Sudina nói rõ ý định xuất gia của mình cho cha mẹ và cả cho cô vợ mới cưới hay. Ai cũng ngăn cản, ai cũng nói ý định ấy là điên rồ và ngu ngốc. Ngay chính bạn bè thân hữu cũng xúm vào khuyên lơn chàng: vì chàng là con một nên thuận theo truyền thống tổ tiên, là sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường. Ý định sống đời phạm hạnh như mũi tên đã bắn đi, không dừng lại được. Thanh niên Sudina tuyên bố với sức mạnh nặng ngàn cân: một là xuất gia, hai là chết. Chàng nằm xuống nơi chỗ nền đất không có trải lót, rồi nhịn ăn một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày. Khi sự sống của Sudina chỉ còn thoi thóp, sợ con trai chết, cha mẹ mới đồng thuận cho chàng xuất gia. Thế là vô cùng khó khăn, thanh niên Sudina mới bứt nổi sợi dây ràng buộc của gia đình, trở lại Đại Lâm, trùng các giảng đường để xin Đức Phật được xuất gia sống đời phạm hạnh. Đức Phật sở dĩ ở nán lại thêm mấy hôm ở đây cũng chỉ để chờ đợi chàng trai này, vì hơn ai hết Ngài biết ông ta có duyên với giáo pháp. Và sau khi thấy rõ tâm ý, sở nguyện của thanh niên Sudina, Đức Phật chứng minh và chư vị trưởng lão cho ông ta thọ đại giới. với những lời giáo giới căn bản và cần thiết nhất. Tỳ khưu Suddhina sau đó nguyện sống hạnh đầu đà, mặc y phấn tảo, noi gương tôn giả Mahakassapa, tam y nhất bát, tu hành rất mực tinh tấn. Ai cũng kính trọng, chỉ riêng Đức Phật, các vị thánh lậu tận có thắng trí thì chỉ mỉm cười không bình luận. 13.2 Tại ngọn đồi đá trắng. Thấy nhân duyên ở Vesali vậy là vừa đủ, Đức Phật giáo giới thêm một số thời pháp nữa, đến chư tỳ khưu tăng và ni rồi lại lên đường. Lần này, Ngài chỉ đi một mình cùng với thị giả Megiya theo hướng Tây Bắc. Nửa tháng sau đến vùng Kalika có con sông Kimikala xanh trong mát mẻ, ngôi làng răng tu tươi đẹp, trù phú, thạnh mậu. Đức Phật dừng chân nghỉ ngơi tại một lùm cây im mát. Khuất xa sau vùng dân cư, Đức Phật thấy một ngọn núi trắng nổi bật giữa nền trời trông vô cùng hùng vĩ và diễm lệ. Dân địa phương cho biết là trên núi Kalikabata có rất nhiều hang động có thể trú mưa nắng. Sáng ngày sau khi trì bình khất thực, thấy dân tình thuần phát, chưa nhiễm quá nặng mê tín của đạo Bà La Môn, Đức Phật quyết định an cư mùa mưa thứ 13 ở đây. Độ thực xong, Đức Phật và thị giả Megiya bộ hành lên núi. Hóa ra Kalikabata là một ngọn núi đá vôi màu trắng, không lẫn một màu sắc nào, xen kẽ là những gốc cổ thụ, lùm hoa, bụi cây, điểm xuyết trông vô cùng ngoạn mục. Đức Phật lựa tìm một hang động, và tỳ khưu Megiya cũng có một hang động gần bên. Hai thầy trò bỏ y bát, lui cui quét tước, dọn dẹp nơi ăn chốn ở cho mình. Quả thật là thanh tịnh và yên ổn vô cùng, chẳng có ai quấy rầy. Tỳ khưu Megiya không biết chứ hằng đêm Đức Phật lại thuyết pháp cho thọ thần, địa thần, sơn thần, chư thiên xung quanh vùng đến đảnh lễ, thăm viếng và hỏi đạo. Hôm kia đứng trên đỉnh núi, đưa mắt nhìn bao quát bốn phương, một sự so sánh tỉ dảo chợt đến với Ngài. Quả thật giáo pháp của Ngài xuất hiện ở thế gian cũng tương tự như ngọn núi trắng này hùng vĩ giữa nền trời, dường như không nhiễm bụi bặm trần tục. Còn hội chúng tu tập với những đạo quả, thắng tuệ, tứ vô ngại giải, thần thông, giới định, thuyết pháp, điểm xuyết cũng tương tự những cụm cây xanh, những lùm hoa kia. Còn nữa, hằng đêm, đêm này sang đêm khác, chỉ cần một chút sáng tự trời cao thì ngọn núi đá trắng chợt trông như một mảnh trăng hùng vĩ xua dạt bóng đêm, để lại một thứ ánh sáng dịu dàng, tĩnh lặng và thanh bình. Đức Phật tự nghĩ, hôm tại Vairagya, ông Sariputta đề nghị một bộ luật hoàn hảo hẳn là có lý. Muốn bảo vệ, gìn giữ giáo pháp nguyên truyền, trinh trắng như ngọn núi này thì phải cần có giới luật căn bản cụ túc. Vậy nhân mùa an cư này, có lẽ ít bận rộn bởi những hội chúng, ta sẽ để tâm nghiên cứu trước các bộ luật của chư Phật quá khứ, để lúc nào thuận tiện, đúng thời, đúng duyên thì ta sẽ chế định. Thế rồi ngày qua ngày, Đức Phật lặng lẽ trì bình khất thực, khi một mình, khi cùng thị giả Megiya. Đôi khi Đức Phật vào định suốt mấy ngày, thì những lúc ấy tỳ khưu Megiya lủi thủi ôm bát đi một mình. Hôm kia vui chân ông đến làng Răng Tu, thấy một vườn xoài cổ thụ xinh đẹp, ông thích thú quá, muốn độc cư ở đây. Khi Đức Phật xuất định, tỳ khưu Megiya quỳ bạch xin đến vườn xoài kia để tu tập. Cả hai lần Đức Phật đều từ chối. Quán căn duyên Ngài biết rõ, một kiếp quá khứ lâu xa, vị tỳ khưu này đã từng làm một vị vua cai trị một vương quốc ở đây, và ngôi vườn kia là hậu thân vườn thượng uyển của ông ta. Nếu tỳ khưu này đến ở đấy thì những hình ảnh xa xăm đâu đó về đời sống hưởng thụ ngũ dục sẽ tái hiện lại trong tâm tưởng và sẽ đánh gục ông ta tức thì. Nhưng khi tỳ khưu Megiya khẩn thiết xin đến lần thứ ba thì Đức Phật lại gật đầu nói rằng: Thôi được rồi, ông cứ đi cho vừa lòng, cho thỏa nguyện. Như Lai biết chuyện gì sẽ xảy ra, và có lẽ sau khi chuyện xảy ra rồi thì lời dạy bảo của Như Lai mới khỏi phải phí phạm như nước trượt lá sen, như nước đổ đầu vịt. Quả đúng như thế, Tỳ Khưu Megiya đến vườn xoài, lựa chọn chỗ ở thích hợp với mình xong, mỗi ngày mỗi đêm tinh tấn hành thiền, nhưng ông ta hoàn toàn bất lực, không tìm thấy một chút thanh bình, một chút an tịnh nào. Cái tâm lúc nào cũng bồn chồn, xao xuyến, rồi đủ mọi tham dục khởi lên. Không biết từ đâu trong sương khói chập chờn, những hình ảnh mỹ nữ hiện ra, nóng nường, lồ lộ da thịt, thơm ngát phấn hương, khêu gợi đam mê và dục tình. Rồi nào là những thức ăn mỹ vị, rồi tiệc tùng, đàn ca, sướng hát vang vang trong tâm tưởng, hoặc như từ hư không vọng xuống, niềm khao khát hưởng thụ đời sống ngũ trần ào ạt tấn công, làm cho vị tỳ khưu này không chịu nổi. Ông toát mồ hôi, cắn răng đến chảy máu, hầu chiến đấu với nó. Lát sau trầm tĩnh lại, Megiya tự nghĩ, thật là kinh khiếp, thật là kỳ lạ. Ở gần bên Đức Đạo Sư, ta luôn cảm giác an ổn. Lúc nào những dục tư duy, dục tầm khởi lên, chúng nhanh chóng biến mất. Còn bây giờ khi ta ở một mình, nó đánh ta không còn manh giáp, không còn một chỗ nào để thối lui. Một bữa khác, nhẹ nhàng xả thiền để tâm hư tỉnh, lắng nghe hơi thở một hồi, Megiya chậm rãi bách bộ dưới những lùm cây thưa với những vệt nắng loang lổ. Buổi chiều mát mẻ, yên tịnh, chàng đã lấy lại được sự thăng bằng tâm hồn. Bất chợt, một đàn chim từ đâu đó rào rào xuất hiện. Chúng đập cánh, nô giỡn, ca hát, ổm tỏi, tạp loạn, làm cho chàng rất khó chịu. Rồi phân chim rơi xuống, lông lá bay loạn xạ, làm chàng bực bội hơn. Chưa thôi, hôm sau lại một đàn khỉ tìm đến nữa. Chúng chí chóe níu cành, truyền nhánh, vặt trái, làm náo động cả khu vườn. Thế là tâm chàng như có ngọn lửa thiêu đốt, lại rơi vào sân tư duy, sân tầm không cưỡng được. Chàng không còn làm chủ được mình. Những bước đi chợt hấp tấp, bồn chồn, lại vấp ngã bởi gốc cây gục đá. Sau đó nữa, cơn nóng giận càng tăng trưởng, làm cho Megiya sinh ra thù ghét chúng. Chàng giận dữ, cứ muốn la, muốn hét, muốn đập, muốn đánh đuổi, muốn chửi mắng lũ chim, lũ khỉ. Và khi mà hại tư duy, hại tầm khởi lên dữ dội, không còn làm chủ được, chàng đã lấy đá quăng, lấy cành cây đập đuổi đàn chim, đàn khỉ. Một vài ba con đâu đó bị thương tích nên chúng hoảng sợ bỏ đi cả. Ngồi thở với hơi thở dồn dập, tim đập mạnh, máu dồn căng lên óc, chàng mệt lả. Thôi rồi, đúng rồi, Đức Phật đã từng giáo giới ở đâu đó rằng là khi mà dục tầm, sân tầm, hại tầm khởi lên, chúng sẽ thiêu rụi mọi thiện pháp, làm cho tàn rụi, héo úa mọi công đức tu tập có được. Ôi, phải trở về vập đầu nơi bàn chân bụi của Đức Đạo Sư thôi. Ngài sẽ chỉ dạy cho ta cách vượt qua chúng. Khi nào mà chưa có biện pháp đối trị, khi nào mà nội lực tâm linh, sự hành trì tu tập của ta chưa vững vàng, thì ta không còn dám sống một mình nữa đâu. Vội vã lúc đến cũng như vội vã lúc đi, Megiya mau chóng xếp y, mang bát bộ hành lên lại núi đá Kalika, đảnh lễ Đức Thế Tôn, trình bày lại mọi sự. Cái gì xảy ra trong tâm tư vị tỳ khưu này? Đức Phật đã thấy rõ, biết rõ, nên Ngài đã dạy cách đối trị với dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Cuối buổi giảng, tỳ khưu Megiya có được pháp nhãn, bước được vào dòng chảy giải thoát. Ông ta sung sướng gục khóc, quỳ ôm chân bụi đức, đạo sư không thốt được nên lời.